Chương 31 mạc lạc. Vì sắp đến từ các chiến, La Phong cũng tận lực thu thập đủ loại tin tức về thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vũ trụ. Nói về thực lực, ba người của nguyên thủy bí cảnh đều mạnh hơn hỏa long tác lệnh người viên bà la tộc mà mình từng đánh bại. Ít nhất bây giờ, trước khi tiến hành từ các chiến vũ trụ gia định, mình vẫn có thể có lòng tin đánh bại được bất kỳ một người nào trong số ba người này. Đương nhiên trong đời thật thì không nhất định, trong ba người cũ, La Phong kỳ thật cũng hảo cảm với mạc lạc này nhất. Mạc lạc đến từ Nam Hồ vũ trụ quốc xa xôi, vốn là một cô nhi trên một tinh cầu loạn lạc hoang vu, bơ vơ không có nhà, không tên không họ, rồi sau đó được gia tộc có lãnh địa hơn 1000 tinh cầu có sinh mạng bắt được vào một trại tập trung, chuyên môn bồi dưỡng ra tinh anh tử sĩ cho gia tộc. Nhưng trong quá trình bồi dưỡng, mạc lạc triển lộ ra một thiên phú không tưởng tượng nổi, do đó chẳng mấy chốc đã được gia tộc này nhận luôn, hơn nữa ban cho họ của gia tộc, họ Mạc. Từ đó, có cái tên Mạc Lạc đã được Mạc thị gia tộc toàn lực bồi dưỡng, tốc độ tiến bộ của Mạc Lạc càng ghê gớm hơn, chẳng mấy chốc, đến cả tộc trưởng Mạc thị gia tộc, một cường giả cấp vũ trụ bậc 9, mà cũng không thể thắng được hắn. Hơn nữa không bao lâu, Mạc Lạc đã được các thành viên trải rác ở những khu vực vũ trụ mênh mông của công ty vũ trụ giả định phát hiện ra, thu nạp làm tinh anh, đặc đẳng của công ty vũ trụ giả định. Tinh anh mà công ty vũ trụ giả định thu nạp cũng phải cạnh tranh với nhau. Chẳng mấy chốc, Mạc Lạc đã được thu nạp, trở thành thành viên hạch tâm. Cùng năm đó, Mạc Lạc xông lên Thông Thiên Sơn, có thể tiến thẳng vào thiên địa bí cảnh. Sau đó, trải qua hai lần tư các chiến, trực tiếp gia nhập nguyên thủy bí cảnh, trở thành thành viên nguyên thủy bí cảnh cao cao tại thượng. Đám La Phong là thông qua thiên tài chiến trong vũ trụ, cuối cùng có thể tiến vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Còn Mạc Lạc thì lại thông qua công ty vũ trụ giả định thu nạp vào hệ thống tinh anh. Bản thân phải từng bước phát triển, cuối cùng cũng tiến vào nguyên thủy bí cảnh. La Phong sở dĩ hảo cảm nhất với Mạc Lạc, một là vì hắn trải qua gian khổ mới quật khởi, hai là kỹ xảo chiến đấu mà hắn sử dụng là thú quyền do hắn tự sáng tạo vũ giả, phần lớn chỉ dùng các loại binh khí như đệ đao, kiếm, thương, phụ, côn. Còn Mạc Lạc lại dựa vào áp sát thân thể, dựa vào quyền cước, dựa theo lời của sư phụ Chân Diễn Vương ngay từ đầu, nên dùng bí pháp do cường giả tiền bối sáng chế, theo sự cảm ngộ quy luật càng mạnh. Bí pháp do người khác sáng chế sẽ không còn thích hợp cho mình nữa. Lúc đó sáng tạo ra một bí pháp riêng mình cũng vô cùng trọng yếu, La Phong hiểu rõ điểm này. Vì cơ hồ các bất hủ đều sáng chế ra một bộ bí pháp thích hợp nhất cho mình. Bí pháp vì không phải là sáng tạo càng sớm càng tốt, khi cảm ngộ quy luật còn yếu cũng không thích hợp việc sáng tạo ra bí pháp. Vì cảm ngộ kém, sáng tạo ra bí pháp rất dễ đi vào lối rẽ. Nhưng Mạc Lạc sáng chế thú quyền, đến cả Chân Diễn Vương cũng phải tán dương. La Phong cũng đã thấy video Mạc Lạc thi triển thú quyền, cũng phải bội phục không thôi. Trong hang động cổ xưa hun hút, rộng lớn nhưng cực lạnh, thiếu niên mặc chiến khải kim sắc, vừa chạy trốn vừa ngoái đầu nhìn con huyễn thú hình tinh tinh cao lớn truy sát phía sau. Ầm ầm ầm, hang động lắc lư, tầng băng nứt ra, huyễn thú tinh tinh gầm lên, một quyền tiếp một quyền đập xuống, những cái tát vỗ xuống liên tục. Còn thiếu niên mặc chiến khải kim sắc linh hoạt vô cùng, nhanh như thiểm điện, lần lượt né tránh, nhưng nói về tốc độ thì hiển nhiên là con huyễn thú tinh tinh phải nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, chỉ lắc người một cái là nó đã tới phía trước thiếu niên mặc chiến khải kim sắc. Đại gia hỏa, thiếu niên mặc chiến khải kim sắc ngẩng đầu lên, rống, con huyễn thú tinh tinh vung mạnh tay, tát mạnh tới, vèo, vèo. Thiếu niên mặc chiến khải kim sắc đứng nguyên tại chỗ, khi cú tát sắp chụp vào người, lúc này mới bay vút lên trời tránh né. Huyễn thú tinh tinh nhất thời dựng phát cú giáng, chuyển tay lên vung mạnh chưởng, cổ tay nó trong nháy mắt lật lại. Thiếu niên mặc chiến khải kim sắc đang nhanh chóng bổ tới, bay đi cho ta. Thiếu niên mặc chiến khải kim sắc nắm lấy một ngón tay dài chừng 10 thước của con huyễn thú tinh tinh, rồi vung mạnh lên. Ầm ầm, con huyễn thú tinh tinh cao ước hết xích thước, cả người bị ném văng lên, nện mạnh vào tận băng đá. Ầm ầm, một con huyễn thú khổng lồ như một quả núi nhỏ nện vào trên tầng băng đá, phát bay không ít băng vụn, càng làm tầng băng chung quanh nứt ra. Bị thông qua một ngón tay của con huyễn thú tinh tinh, huy động cả con huyễn thú tinh tinh, nên đốt ngón tay đã bị gãy hơn phân nửa. Bốt thiếu niên mặc chiến khải kim sắc một lần nữa phát lực, đánh thẳng vào ngón tay kia, rống, rống, thẳng vào ngón tay kia, rống. Con huyễn thú tinh tinh phẫn nộ gầm lên một tiếng, vội đứng phát lên, vung bàn tay chụp thẳng tới. La Phong quan kháng gần đó, vừa thấy cảnh này thầm giật mình, một chiêu cả người tựa như nước chảy, quấn quanh nắm lấy ngón tay. Còn khi hắn phát lực, lại dựa vào bản thân khí lực của huyễn thú mà sử dụng, ngược lại mượn lực, rồi ném văng cả con huyễn thú, cuối cùng nhân nó mất khống chế, lại phát lực thêm một lần nữa, ngón tay con huyễn thú đã bị nát đứt, cũng không thể không phục. Nhìn như đơn giản, nhưng đối mặt với bàn tay nặng như núi, La Phong tự hỏi, mình có dám đón lấy bàn tay khổng lồ đó, rồi ôm lấy một ngón tay không? Không có kỹ năng đó, Mạc Lạc, cấp vũ trụ bậc 9, ngoài thân áo giáp kim sắc, là sinh mạng kim loại phụ trợ vật chủ bậc 9, ba tháp nói con huyễn thú đó có cường độ khí tức, ước so được với giới chủ bậc 2. Quan kháng biểu hiện công phu khi hắn cận chiến, toàn thân hắn tựa như là một khối, nghe rằng đã có thể làm mức phát lực 100 lần rồi. Bất hủ tế đàn cũng chỉ là để kiểm tra phát lực, 100 lần là cực hạn, nhưng vô dụng huyễn thú đáng sợ nhất chính là có chịu trọng thương tới mấy cũng không chết được, bà tháp nói. La Phong gật đầu, huyễn thú chính đã bị chia thành các mảnh, vẫn sẽ dần dần dung hợp thành một khối. Thiếu niên xa xa Mạc Lạc khi chiến đấu với con huyễn thú Tinh Tinh, huyễn thú Tinh Tinh nó không ngừng bị thương, nhưng vẫn ở thế thượng phong tuyệt đối, giúp hắn một tay thôi. La Phong mỉm cười, rõ là khó đối phó. Mạc Lạc đứng trước con huyễn thú Tinh Tinh, thầm nghĩ có bị trọng thương nữa thì cũng chẳng ăn thua bột, nghĩ cũng chẳng ăn thua bột. Cái tát của con huyễn thú Tinh Tinh phất lên lướt qua, làm Mạc Lạc chỉ có thể nhanh chóng lắc mình một cái, lắc qua thân thể khổng lồ của con huyễn thú Tinh Tinh đi. Đột nhiên, xa xa xuất hiện một kim tự tháp màu bạc khổng lồ. Trên thân kim tự tháp màu bạc đó cũng ngưng tụ ra những luồng bạch quang chói mắt, pháo phóng xạ. Mạc Lạc trừng mắt, sợ tới mức lập tức liên tục ba lần lắc mình tránh ra xa. Xoẹt, cột sáng đường kính ước xích x thước trong nháy mắt đã lóe lên trước người con huyễn thú Tinh Tinh. Con huyễn thú Tinh Tinh đó thân thể rất khổng lồ, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có một cái đầu của con Tinh Tinh cùng với hai chân, khác bộ phận khác toàn bộ hoàn toàn đã bị hòa tan. Sau khi hòa tan cả con huyễn thú Tinh Tinh, cột sáng năng lượng cũng bị suy yếu hơn phân nửa, cuối cùng cũng dừng lại trên vách đá tầng băng xa xa. Chỉ là hòa tan một bộ phận của tầng băng thôi. Phi thuyền tộc cơ giới pháo phóng xạ cấp E3. Phi thuyền tộc cơ giới bất luận là 9 khẩu pháo phóng xạ cấp E3 hay 3 khẩu chủ pháo diệt tinh đều có đường kính lớn như pháo phóng xạ cấp E3, phát ra một cột sáng đường kính lớn, có thể khống chế trong vòng từ 30 thước tới 3.000 thước. Phi thuyền tộc cơ giới Mạc Lạc kinh ngạc nhìn lại, chiếc phi thuyền kim tự tháp màu bạc nhanh chóng biến mất. Thanh niên sừng đen dài đang đi tới, khuôn mặt hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng bản tôn La Phong. Mạc Lạc, La Phong hô, La Phong. Mạc Lạc kinh ngạc nhìn La Phong, ngươi cũng tới Ma Âm Sơn à? Ngươi tới được, sao ta lại không thể tới? La Phong cười nói. Mạc Lạc giật mình, sắp tới Tư Cách Chiến, hắn đương nhiên cũng phải chuẩn bị, nhưng là tư liệu về các đối thủ thiên tài, hắn cũng rất chú ý tới La Phong, vì La Phong thật sự quá bưu hãn. Sau khi gia nhập công ty vũ trụ gia đình không bao lâu, đã đánh bại tác hợp hỏa long, loại tốc độ tiến bộ này làm sao không làm cho người ta cảm thấy áp lực. Rống, đầu con huyễn thú Tinh Tinh đang rơi trên mặt đất chợt phát ra một tiếng gầm khẽ. Mạc Lạc nhìn đầu con huyễn thú Tinh Tinh hơi biến sắc, vội quát, La Phong, chúng ta mau đi thôi, nhanh vèo. Mạc Lạc nhanh chóng bỏ chạy, La Phong nghi hoặc nhưng cũng hóa thành lưu quang chạy theo Mạc Lạc. Mạc Lạc phía trước, La Phong phía sau, hai người liên tục phi hành qua 3 thông đạo hang động âm u mới dừng lại. La Phong, Mạc Lạc dừng trên tận băng cười nhìn La Phong. Ta đã nghe qua đại danh của ngươi từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không trao đổi với ngươi. Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở Ma Âm Sơn. La Phong gật đầu, lập tức nhíu mày hỏi. Được rồi, Mạc Lạc vừa rồi làm gì mà chạy cuốn thế? À, Mạc Lạc bất lực lắc đầu. Là như thế này, kỳ thật tại vừa rồi ta theo con huyễn thú, phát hiện gần đó có một hang ổ huyễn thú. Mấy ngày qua, kỳ thật ta vẫn luôn bị con huyễn thú truy sát, nghĩ mọi biện pháp chạy trốn cũng không xong, nhưng dựa vào thực lực tự thân, đến cả con huyễn thú vừa rồi cũng không giải quyết được. Dựa vào phi thuyền vũ trụ ư, phi thuyền vũ trụ tuy bay nhanh, nhưng trong hang động âm u cong queo gấp khúc, chốc chốc gia tốc, chốc chốc giảm tốc, tốc độ như vậy, ngược lại không bằng ta dựa vào sinh mạng kim loại. La Phong gật đầu, gia tốc của phi thuyền vũ trụ, phần lớn rất chậm, cần gia tốc rất lâu mới có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Đương nhiên, loại có tính năng tốt như phi thuyền tộc cơ giới thì khả năng gia tốc nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn thua xa tốc độ phân thân ma sát tộc trong nháy mắt tóe ra. Trên phi thuyền của ta cũng không có súng phóng xạ uy lực như cái của người. Mạc Lạc lắc đầu, do đó vẫn luôn giằng co. Hang ổ huyễn thú, La Phong khẽ gật đầu. mình cũng từng gặp phải một hang ổ huyễn thú đích xác rất đáng sợ, dù sao ta cũng không dám tới nơi đó nữa. Mạc Lạc lắc đầu nói lập tức nhìn La Phong vẻ nghi hoặc, La Phong, ngươi vào Ma Âm Sơn bao lâu rồi, không gặp phải nguy hiểm gì chứ?
Không tới 4 tháng, La Phong nói thời gian ngươi ở lại đây chắc dài hơn. Trước khi mình vào đây đã biết có 2 thành viên hạch tâm xông vào Ma Sơn. Hiển nhiên bây giờ có thể xác định một người là Mạc Lạc.
Xem ra, ngươi cũng muốn ở lại đây đủ 3 năm ha?
Trong mắt Mạc Lạc có ánh hào quang, cảm thán nói Ma Âm Sơn quá nguy hiểm. Đặc biệt là Ma Âm, may mà ta tìm được một chút quy luật. Nếu không e rằng sớm đã thành một cái xác không hồn rồi.
Quy luật? Quy luật? La Phong nhìn Mạc Lạc. Ngươi có thể sống đến giờ không phát hiện ra quy luật của Ma Âm à?
Mạc Lạc hỏi lại. La Phong giật mình, ngoại trừ hang động có lực hút đáng sợ, những Ma Âm khác đối với mình không hề có uy hiếp gì, do đó cũng không chú ý tìm hiểu quy luật gì cả. Điểm đầu tiên, không thể ở lại một chỗ quá lâu. Thời gian dần trôi, mỗi ngày đều gặp tới Ma Âm cực mạnh, rồi càng ngày càng mạnh hơn. Mạc Lạc cười nói, điểm này ngươi khẳng định đã biết, đến cả những thổ dân cũng đều biết cả mà.